Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 10 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm tường trình Mỹ thách thức quyết liệt tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, tường trình phản ứng của người Việt tại Mỹ đối với sự lây lan của virus corona, tường trình tại sao vụ bùng phát virus corona chưa phải là đại dịch, và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ thách thức quyết liệt tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm 2019, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện 7 cuộc tuần tra hàng hải trong khuôn khổ chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, nhiều hơn bất cứ năm nào khác kể từ năm 2015, khi Hoa Kỳ bắt đầu thách thức mạnh mẽ hơn các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cung cấp số liệu vừa nêu nói rằng các cuộc tuần tra FONOP đã được thiết kế để thách thức các tuyên bố của Trung Quốc về quyền hàng hải và chủ quyền lãnh thổ tại nhiều quần đảo trong khu vực, đặt Hoa Kỳ và các đồng minh vào thế đối đầu ở Bắc Kinh. Trang mạng tin quốc phòng của Mỹ nói trong các tuần tra hàng hải này, các chiến hạm Mỹ tiến vào vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, kể cả các thực thể đã được Bắc Kinh cải đổi thành cơ sở quân sự. Theo Defense News, các cuộc tuần tra FONOP là dấu hiệu để Trung Quốc biết là Hoa Kỳ coi các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng. Bắc Kinh thì cho rằng các cuộc tuần tra của Mỹ gây bực dọc và coi đây là các hành động trái phép vi phạm các vùng biển của họ. Cho tới nay, các cuộc tuần tra FONOP không khiến Trung Quốc phải rút lại các tuyên bố chủ quyền của mình. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương, Rachel McMahon, nói hải quân Mỹ tiếp tục thể hiện quyết tâm thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Bà nói, Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra để bảo vệ quyền tự do hàng hải trên khắp thế giới. Tất cả các hoạt động của chúng tôi được thiết kế phù hợp với luật pháp quốc tế và nhằm mục đích chứng minh rằng Hoa Kỳ sẽ điều máy bay, tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương nói thêm rằng các cuộc tuần tra hàng hải được tiến hành một cách hòa bình và không thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia nào. Cuộc tuần tra hàng hải đầu tiên trong năm 2020 được Hải quân Hoa Kỳ tiến hành vào ngày 25 tháng 1. Trang mạng Defense News cho biết tàu chiến cận bờ USS Montgomery di chuyển gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, hai nơi đã bị Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Lúc đó, báo nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã điều hai máy bay thả bom tới lượng bên trên để uy hiếp tàu Montgomery của Mỹ. Hải quân Mỹ nói tuần tra FONOP thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của tất cả các cường quốc trong khu vực. Và cuộc tuần tra ngày 25 tháng 1 chính thức nhắm vào cả Trung Quốc lẫn Đài Loan và Việt Nam. Phía Mỹ thách thức ý niệm cho rằng cần báo trước khi qua lại vô hại các vùng biển mà các nước khác tuyên bố chủ quyền. Defense News dẫn lời giáo sư Jing Ku Zhu, giảng dạy môn khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học McGill, nói sự gia tăng các cuộc tuần tra FONOP, đặc biệt dưới chính quyền Tổng thống Trump, căng thẳng liên quan tới mức các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và quyền của Đài Loan được tự cai trị, cùng với các vụ xung đột ngày càng nhiều giữa Trung Quốc và Việt Nam, đã góp phần tạo ra một bầu không khí bất an trong khu vực. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh coi các hoạt động của Hoa Kỳ là bằng chứng cho thấy bàn tay lòng lã của Washington không ngớt kích động căng thẳng nhắm mục đích kéo dài quyền bá chủ trong khu vực. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Tong Zhao, nhà nghiên cứu lão thành của Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie Singapore, nói. Ông Zhao nói thêm, Bắc Kinh quyết tâm đáp ứng mạnh mẽ trước bất kỳ sự khiêu khích nào của Hoa Kỳ và tiếp tục các nỗ lực xây dựng cơ cấu hạ tầng quân sự để nâng cao khả năng lâu dài nhằm bảo vệ các lợi thế tương lai của Trung Quốc. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình phản ứng của người Việt tại Mỹ đối với sự lây lan của virus corona.
Ngày 5 tháng 2, có thêm 73 người tại Hoa Lục chết vì virus corona, nâng tổng số tử vong lên thành 563 người. Giới hữu trách y tế Trung Quốc cho biết cùng ngày. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói, trong ngày 5 tháng 2 có thêm 3.694 ca nhiễm virus corona được báo cáo trên cả nước, nâng tổng số lên thành 28.018 ca. virus corona chủng mới được phát hiện đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc đại lục, có ít nhất 150 ca bị nhiễm virus tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một người chết tại Philippines và một người chết tại Hồng Kông. Tại Mỹ, ca lây nhiễm virus corona đầu tiên được ghi nhận tại tiểu bang Washington, khi một người đàn ông 35 tuổi được chẩn đoán dương tính với loại virus này sau khi đi thăm gia đình ở Vũ Hán, Trung Quốc, trở về vào ngày 15 tháng 1. Sau 4 ngày ho và sốt, ông quyết định đi khám bệnh tại bệnh viện quận Snohomish ngày 20 tháng Giêng sau một loạt thử nghiệm. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tuyên bố ông là người đầu tiên ở Mỹ nhiễm virus corona. Tới hôm 24 tháng 1, giới chức y tế Mỹ loan báo ca lây nhiễm virus corona thứ hai. Bệnh nhân là một phụ nữ khoảng 60 tuổi từ Trung Quốc trở về Chicago hôm 13 tháng 1. Lúc đầu bà không có dấu hiệu đau ốm gì, nhưng vài ngày sau bà đi khám bệnh vì tình trạng sức khỏe sa sút. Ngày 30 tháng 1, CDC và cơ quan y tế Illinois xác nhận ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên trên đất Mỹ. Bệnh nhân mới chính là chồng của cư dân Chicago trước đây vào ngày 24 tháng 1 đã được CDC xác nhận lây nhiễm virus corona sau khi từ Vũ Hán trở về. Tới ngày 2 tháng 2, các giới chức y tế tiểu bang California, nơi có đông cộng đồng người gốc Á sinh sống, xác nhận có 11 ca lây nhiễm virus corona mới, trong đó có một phụ nữ bị lây nhiễm ở quận hạt Santa Clara và 2 ca khác tại quận hạt San Benito. Theo đó, người chồng ở Vũ Hán về đã lây bệnh cho vợ. Tuy tại California đã có trường hợp lây nhiễm virus, nhưng cộng đồng người Việt ở đây dường như vẫn bình thản và vui vẻ đón Tết Canh Tý 2020. Ông Trương Ngãi Vinh, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam ở Nam California, cho biết.
Orange County thì cũng đã có như là 7-8 trường hợp đó, nhưng mà mọi người rất là bình tĩnh và không có lo. Họ nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ đã chuẩn bị và lo lắng mọi sự đó, nếu mà cái dịch này nó phát mạnh. Do đó là chợ búa sinh hoạt mọi người vẫn đi làm bình thường.
Vì tin tưởng vào chính phủ Mỹ như vậy nên hiếm có người mang khẩu trang đi ra đường, ông Vinh nói.
Ngày hôm qua có một người đi vào Costco mang khẩu trang thì mọi người nhìn sợ lắm. Rồi cuối cùng có một cặp vợ chồng Việt Nam nhìn một người đeo khẩu trang xong rồi nói: "Ô, có cái bà Tàu bị nhiễm virus, bỏ chạy đi con, mẹ con xanh mặt hết trơn." Đó cũng là người Việt luôn.
Ông Chính Đàm, chủ nhân doanh nghiệp Hột Vịt Lộn Long An ở quận Cam, nơi tập trung đông đảo người Việt tại Nam California, chia sẻ với VOA.
Vẫn sinh hoạt bình thường, đâu có gì đâu. Hội chợ vẫn ok. Sinh viên với hội chợ cộng đồng vẫn đi chơi thoải mái. Chỗ phố Tàu như nó cancel mà, chứ còn quận Cam mình thoải mái.
Tuy nhiên, trong tình trạng virus corona lây lan nhanh chóng hiện nay, ông Vinh đã khuyên bạn bè mình cho nên đến những nơi đông người, nhất là những khu phố có nhiều người Hoa, vì e rằng họ vừa về ăn Tết rồi trở lại Mỹ.
LA đây thôi chứ không xa. Thì có người bạn anh ở Lý Hoa về thì người ta nói thành phố LA, China downtown thì nó vẫn vắng hơn rất là nhiều so với bình thường. Tức là vắng hơn khoảng chừng 30-40%. Thì người ta cũng biết sợ. Rồi tôi cũng khuyên bạn bè là nên tránh những cái chỗ đông người. Và một số bạn bè đã dự định đi về Việt Nam, người đó họ cũng đã cancel máy bay về Việt Nam.
Ông Phục Thái, một cư dân khác cũng ở quận Cam, cho biết một số tổ chức tại quận Cam cũng lo ngại về sự lây lan của virus nếu tập trung đông người. Ông Thái cho hay.
Cái tuần trước đó, đáng lẽ Chủ nhật đó, là nó có cái hội tân niên của quốc gia hành chánh, nhưng mà rồi tụi nó phải cancel, nó về lại dịp khác thì nó nói là người ta khuyến cáo không nên hội họp đông đúc lúc này.
Khu vực thủ đô nước Mỹ và các vùng phụ cận chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus corona, dù có báo cáo một vài ca nghi nhiễm. Tại tiểu bang Virginia sát với thủ đô Washington DC, trường đại học George Mason hôm 31 tháng 1 tuyên bố một sinh viên cư ngụ bên ngoài ký túc xá của trường có kết quả thử nghiệm âm tính đối với virus corona. Hai người khác cư ngụ tại miền Trung Virginia cũng âm tính đối với virus corona. Không thấy cư dân thủ đô và các vùng phụ cận mang khẩu trang khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả các tiệm thuốc Tây tại vùng này đều không còn khẩu trang để bán. Theo thăm dò của VOA, hầu hết khẩu trang được mua để gửi về châu Á, chủ yếu là Trung Quốc và Việt Nam, những nơi đang thiếu khẩu trang hay khẩu trang kém chất lượng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình tại sao vụ bùng phát virus corona chưa phải là đại dịch. Tại sao vụ bùng phát virus corona chưa phải là đại dịch? Giữa lúc virus corona 2019 nCoV lây lan trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 4 tháng 2 nói vụ bùng phát là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và là một dịch bệnh với nhiều ổ bệnh nhưng chưa phải là một đại dịch. Virus lan truyền ở đâu? Tính đến ngày 5 tháng 2, đã có 549 ca tử vong và trên 20.000 ca bệnh được xác nhận trên 20 nước. Hầu hết các vụ lây nhiễm xảy ra tại Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc. Cho tới nay, không có ca nào được xác định tại châu Phi hay châu Mỹ Latin. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói khoảng 80% những người chết vì virus trên 60 tuổi và 75% những người này có bệnh từ trước. Tại sao WHO nói corona chưa là đại dịch? Các giới chức WHO nói virus hiện đang được xem là một dịch bệnh tại nhiều nơi và họ hy vọng virus có thể được kiềm hãm. Bác sĩ Sylvia O'Brien, giám đốc Cục Quản lý Lây nhiễm Độc hại của WHO, nói trong một cuộc họp báo ngày 4 tháng 2 là có khoảng 78% ca xảy ra từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà nói những ca bên ngoài Hồ Bắc là những ca lan ra ngoài với những người bị lây nhiễm tại Hồ Bắc, mang bệnh đi đến nơi khác. Chúng tôi tin là có thể chấm dứt việc lây nhiễm, do đó chúng ta không đang trong tình trạng đại dịch, bà Bryant nói. Tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu có nghĩa gì? Ngày 30 tháng 1, WHO tuyên bố vụ bùng phát virus corona là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp quốc tế quan tâm. Quyết định này được đưa ra chủ yếu là vì có những dấu hiệu lây lan từ người sang người bên ngoài Trung Quốc và do những gì có thể xảy ra nếu virus lây lan trong một nước có hệ thống y tế yếu kém. Quyết định là sự công nhận nguy cơ trầm trọng, bất thường hay không ngờ. Đây là lần thứ 5 WHO công bố y tế khẩn cấp toàn cầu. Những trường hợp khẩn cấp trước đây bao gồm Ebola, Zika và H1N1. Khi nào đại dịch được công bố? Gọi virus là một đại dịch khi việc bùng phát toàn cầu rộng rãi hơn là dịch bệnh. WHO định nghĩa đại dịch là việc lây lan toàn thế giới của một căn bệnh mới. Mô tả này dành cho một chứng bệnh truyền nhiễm có thể làm gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ lây nhiễm và tử vong trong một khu vực địa lý rộng lớn. Đại dịch được công bố gần đây nhất là đại dịch cúm H1N1 vào năm 2009. Đại dịch sẽ được công bố như thế nào? Tổng giám đốc WHO nói việc lây lan bên ngoài Trung Quốc cho tới nay dường như nhỏ và chậm. Tuy nhiên, bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia Bệnh Truyền nhiễm và Dị ứng của Mỹ, tin là chúng ta có thể tiến tới đại dịch. Bác sĩ Fauci nói với tờ New York Times là dịch bệnh rất lây lan và hầu như chắc chắn sẽ là đại dịch. Hiện đã có 19 nước chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc về các biện pháp hay hạn chế được đưa ra liên hệ đến dịch bệnh bùng phát và tuyên bố đại dịch có thể làm tăng thêm lo âu. Hoa Kỳ cũng đã ngưng nhập cảnh những người nước ngoài đã thăm Trung Quốc 14 ngày trước khi đến Mỹ. Trong quá khứ, một vài nước cũng sẽ áp đặt hạn chế đi lại trong vụ bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính trầm trọng SARS vào năm 2003 và đại dịch cúm H1N1 vào năm 2009. Động thái kế tiếp của WHO là gì? Ngày 6 tháng 2, WHO sẽ gặp các đại diện ngành du hành và du lịch để thu thập những khuyến cáo nhằm bảo vệ phi hành đoàn để có thể tái tục các chuyến bay đến Trung Quốc. WHO chống lại việc cấm du hành. Tổng giám đốc WHO nói không có lý do gì để ban hành các biện pháp can thiệp không cần thiết đối với du hành và thương mại quốc tế. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 325. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ, gọi là inversion, để nhấn mạnh và để câu văn viết đỡ nhàm chán. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ scarcely hay là chữ seldom, để nhấn mạnh. Bây giờ ta hãy ôn lại. Complete the sentences. Quý vị hãy nói hết câu. Trao đổi vị trí của chủ từ và động từ khi cần nhấn mạnh trong những câu điều kiện if clauses. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói hết câu ấy cho đầy đủ ý nghĩa. Đây là câu thường. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. Đó là present and real. Tôi mở địa vị của bạn, thì tôi đã nộp đơn khiếu nại rồi. Bây giờ bắt đầu với chữ were, quý vị hãy nói đầy đủ câu. Quý vị có trả lời là were I in your shoes, I would make a formal complaint. Bây giờ quý vị hãy nghe lại hai câu để thấy phải thay đổi như thế nào. Trước hết là câu thông thường, và hai là câu nhấn mạnh. If I were in your shoes, I would make a formal complaint. That's normal. Emphatic. Were I in your shoes, I would make a formal complaint. Câu số 2. Thông thường. If she were my daughter, I would not let her marry that bum. Present and real. Nếu cô ấy là con gái tôi sẽ chẳng cho nó lấy anh chàng vô công rồi nghề, vô trách nhiệm đó. Were. Quý vị có trả lời là were she my daughter, I would not let her marry that bum. Câu số 3. Thông thường, normal. If you should need a hand, I'll be more than happy to help you. Nếu bạn cần giúp, tôi sẵn lòng giúp bạn. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu với chữ should. Quý vị có trả lời là should you need a hand, I would be more than happy to help you. Câu số 4. Thông thường. If I had known this fact before, I would not have come. This is an unreal past. Nếu tôi biết sự kiện này trước, thì tôi đã không đến dự. Hãy bắt đầu với chữ had. Quý vị có trả lời là had I known this fact before, I would not have come. But actually, I did not know that fact. Câu số 5. Thông thường. If I were you, I would take the job. Nếu tôi là bạn thì tôi đã nhận việc ấy rồi. Quý vị hãy bắt đầu với chữ were. Quý vị có trả lời là were I you, I would take the job. This is unreal present. Trong những câu viết có tính cách văn chương, ta cũng hoán đổi chủ từ và động từ như sau chữ as, chữ then, than, và chữ so in literary style. Thí dụ, my grandmother was a very religious, as were most of her friends. My grandmother was a very religious, as were most of her friends. They attended church every Sunday. Sau chữ as, động từ were của động từ be đứng trước subject most of her friends. Bà tôi khi còn sinh tiền rất ngoan đạo, cũng như hầu hết các bà bạn của bà. Chủ nhật nào, họ cũng đi nhà thờ. Thí dụ thứ hai, if thrown into water, dogs can swim as can cats. Nếu ném xuống nước, thì chó cũng biết bơi như mèo vậy. Sau as, động từ can đứng trước subject cats. Câu thí dụ thứ ba. City dwellers have a higher level of accidents than do country people. Người sống ở thành phố bị nhiều tai nạn hơn người sống ở thôn quê. Sau chữ than, than, auxiliary verb do đi trước subject country people. Sau chữ so và that. So happy was I that I bought beer for everyone in the restaurant. Tôi vui mừng đến mức đãi tất cả những người trong nhà hàng uống bia. Vì so ở đầu câu, động từ was đứng trước subject I. Như vậy, sau negative adverbs hay là sau restrictive expressions, chúng ta học tiếp bài 324. ta cần phải tráo đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis để nhấn mạnh thì thứ tự là auxiliary verb rồi theo sau bởi subject. Quý vị còn nhớ đã học chữ never trong bài 324 khi Thủ tướng Churchill vinh danh những phi công hoàng gia đã chặn đứng được những phi công Đức bay sang Anh oanh tạc. Quý vị còn nhớ câu đó không? Tôi xin đọc lại. Never in the field of human conflict was so much owned by so many to so few. Chưa bao giờ trong địa hạt xung đột của con người mà có bao nhiêu triệu người chịu ơn một số ít người như vậy. Một thí dụ nữa là trong nhóm chữ trong bất cứ tình huống nào, under no circumstances, thì chúng ta cũng tráo đổi chủ từ với động từ để nhấn mạnh. Thí dụ, under no circumstances should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, anh cũng không được lộ bí mật của tôi. Thí dụ số 3, at no time. At no time did he say he was coming with us. Anh ta chẳng hề nói anh ta sẽ tới với chúng ta. Một nhóm chữ nữa là mãi, mới, not until. Thí dụ như trong câu, not until much later did she learn who her real father was. Not until much later did she learn who her real father was. Mãi về sau, cô ta mới biết tên người cha đẻ của cô ta là ai. Thí dụ số 5 là sau những chữ như hardly, scarcely và never cũng có dùng inversion. Hardly có nghĩa là vừa mới, ngay sau, chỉ vừa mới. Thí dụ như trong câu, hardly had I arrived when trouble started. Tôi vừa mới tới, thì vấn đề khó khăn đã xảy ra. Thông thường khi nói thì chúng ta nói, just as I arrived, trouble started. Nhận xét thêm về hardly. Chữ hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa phủ định. Tự nó đó có nghĩa phủ định, cho nên không dùng với no hay not, hay với từ nào có nghĩa phủ định. Thí dụ, I could hardly believe my eyes. Tôi ngạc nhiên quá, khó có thể tin rằng mắt mình lại thấy cảnh tượng đó. Speak louder, I can hardly hear you. Xin nói to lên, tôi không nghe rõ. Hardly thường đứng ngay trước động từ trong câu nói thường. Thường thì ta viết, the game had hardly begun when it started to rain. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Ít khi ta viết, hardly had the game begun when it started to rain. Lối này, old-fashioned and formal. Xưa và nghiêm trang. Nhớ là hardly không phải là adverb của hard. Nghĩa là tính từ hard có nghĩa là khó hay là cứng. Thí dụ, a hard problem, that problem is hard. Vấn đề đó khó giải quyết. Thì chữ hard là tính từ. Nhưng trạng từ của hard cũng viết là H-A-R-D có nghĩa là chăm chỉ. Thí dụ, she works really hard. She wants to finish her undergrad studies in 3 years instead of 4. Cô ấy rất chăm chỉ. Cô muốn học xong chương trình cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Cũng tương tự với hardly có nghĩa là chỉ mới hay vừa vặn hay vỏn vẹn có chữ scarcely. S-C-A-R-C-E-L-Y. Nếu nó đứng đầu câu chỉ nhấn mạnh thì cũng cần trao đổi chủ từ và động từ. Thí dụ, scarcely had I stepped in when the telephone rang. Thường thường thì ta nói, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào thì điện thoại reo. Vậy ta thấy vị trí là sau chữ scarcely nhấn mạnh thì có action one, tức là hành động thứ nhất, had I stepped in, vừa bước vào, tiếp theo bởi chữ when và tiếp theo bởi action two, hành động thứ nhì, và có trao đổi động từ ở chủ từ action one và giữa action one và action two cách nhau bởi when. Hardy cũng vậy. Quý vị nghe lại. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Một nhóm chữ nữa là on no account, trong bất cứ hoàn cảnh nào. On no account. Đây là trường hợp nhấn mạnh, emphatic. On no account must you sleep in your office. unless there is a snowstorm. Thông thường thì nói, you must not sleep in your office. Dù seldom, đánh bằng S-E-L-D-O-M, nghĩa là hiếm khi, ít khi. Đây là trường hợp nhấn mạnh. Seldom have I listened to such a beautiful song. Thông thường thì nói, I have seldom listened to such a beautiful song. Rất hiếm khi tôi nghe một bài hát hay như vậy. Một nhóm chữ nữa là little. Little did he know. Little did he know có nghĩa như là he did not know. Anh ta không biết. Thí dụ, nhấn mạnh. Little did he realize the danger he faced. Little did he realize the danger he faced. Thông thường thì nói, he did not realize the danger he faced. Anh ta không nhận thức được nỗi nguy hiểm anh ta phải đương đầu. Nhóm chữ, not only but also, có nghĩa là không những chỉ mà còn. Khi nhấn mạnh, cũng cần có inversion. Thông thường thì nói, the robbers not only looted the shop, but also set fire to it. Không những tên ăn trộm, chỉ hôi của trong tiệm mà chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Một nhóm chữ nữa là only then, mãi tới lúc đó. Only then did I understand what she meant. Mãi tới lúc đó, tôi mới hiểu cô ta ngụ ý gì. Một chữ nữa là chỉ mới. Only after. Đây là câu nói nhấn mạnh. Only after her death was I able to appreciate what she had done for me. Chỉ sau khi bà ấy chết, tôi mới cảm nhận được những điều bà ấy đã làm cho tôi. Nếu only đặt ở đầu câu để nhấn mạnh, thì cũng cần phải có inversion. Thí dụ, only at night can I study, because during the day, the dorm is so noisy. Chỉ ban đêm, tôi mới có thể học được, vì ban ngày, ký túc xá ồn ào quá. Vậy tóm tắt lại trong bài hôm nay, để ôn lại, quý vị hãy nghe một câu ở thông thường, normal, rồi quý vị hãy chuyển sang emphatic style, nhấn mạnh. Thí dụ, tôi đọc, I have never heard such utter nonsense. Chưa bao giờ tôi thấy điều nào vô nghĩa lý như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu bằng never. Quý vị có trả lời là never have I heard such utter nonsense. Bây giờ tôi đọc một câu thông thường. I have never heard such a beautiful voice. Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy giọng ca hay như vậy. Quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I heard such a beautiful voice. Bây giờ tôi nói một câu, trường hợp thông thường. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Bắt đầu câu nhấn mạnh bởi not only. Jane is not only a gifted musician, but she's also a good-natured person. Quý vị có trả lời là not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Cô Jane chẳng những là người có tài thiên bẩm về âm nhạc, mà còn là người tính tình dễ thương. Bây giờ quý vị hãy nói hai câu. Tôi nói bằng tiếng Việt, quý vị hãy chuyển sang tiếng Anh. Câu nói thông thường và câu nói nhấn mạnh. Chưa bao giờ tôi gặp các cháu nhỏ ngoan ngoãn như vậy. Quý vị có trả lời là I have never met such well-behaved children before. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu câu nhấn mạnh bởi never. Quý vị có trả lời là never have I met such well-behaved children before. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.